This is 1600 AM KRVA, Cockrell Hill, Dallas.
Quý vị đang theo dõi các chương trình trong ngày của Sài Gòn Dallas 1600 AM. Hòa Tính xin được chào quý vị và bây giờ mời quý vị đến với chương trình Kinh tế Thị trường qua phần phụ trách của Tiến Dũng sau đây, thưa quý vị. Hello, Tiến Dũng. Hôm nay bà có khỏe hay không? Trong một ngày mà Hoàng Tính thấy nó không có được ấm áp cho lắm, nó hơi bị lạnh lẽo đó nha.
Vâng, Tiến Dũng xin kính chào quý thính giả của đài 1600, gửi lời chào đài Hoàng Tính. Cảm ơn Hoàng Tính, mặc dù trời lạnh nhưng mà trong nhà rất là ấm anh ơi.
Ồ vậy hả, có mở máy hết hả?
Phải không?
Cũng ok bạn. Có gì đặc biệt không ngày hôm nay? Bạn thấy? Chắc nhiều lắm, nhiều tin lắm phải không?
Hôm nay thì... mỗi ngày như mỗi ngày.
Một ngày như mỗi ngày.
Không có gì gọi là ghê gớm lắm. Cái thuyền nó vẫn, mặc dù nó có ghê gớm cỡ nào, mình cũng ráng giữ lại cái bình thường thôi, đừng có làm quá. Buổi sáng ngày hôm nay thì thị trường chứng khoán khá là đẹp. Mặc dù nó lên không mạnh nhưng mà tôi cũng cho là đẹp. Lý do vì ngày hôm qua thì nó upset, nó khó chịu chút xíu, nhưng mà hôm nay thì nó ok. Cũng bởi cái COVID vaccine, rồi cái stimulus package có thể sẽ thông qua. Cũng đây là những cái gọi là lạc quan. Dow Jones thì lên 76 điểm, hiện tại 29.937 điểm. Nasdaq thì lên 94 điểm, hiện tại là 12.534 điểm. S&P 500 thì lên được 19 điểm, hiện tại là 3.666 điểm. Thì nốt 10 năm là 0.91%. Dầu thô thì lên được 43 xu, hiện tại là 47 đồng 45 xu cho một thùng dầu thô. 1 euro rơi từ 1 đồng 22 xu. Vàng thì lên 25 đồng 10 xu, hiện tại là 1.855 đồng chẵn cho một ounce vàng. Với cái lãi suất quy định cho 15 năm thì ngày hôm nay là 2.41%, 20 năm là 2.77%, 30 năm là 2.85%. Ở Việt Nam, một mỹ kim mua vào 23.100 đồng, bán ra 23.400 đồng. Vàng thì mua vào 54.600.000 đồng cho một lượng, bán ra 55.150.000 đồng cho một lượng, kính thưa quý vị. Bản tin đầu tiên thì giá cả về nhập khẩu có phần lên một chút xíu, nhưng mà theo như Bộ Thương mại cũng như Bộ Lao động cho biết rằng không đáng kể, bởi vì đa số tăng lên là bởi dầu thô, trong khi đó bù lại thì người dân Hoa Kỳ mua lương thực rẻ hơn, ngay cả mua xe cũng rẻ hơn nữa, và nó đã support được cái inflation remain rất là ok. Trong khi đó thì Bộ Lao động cũng cho biết rằng cái import price nó tăng lên 0.1% vào tháng vừa rồi, trong khi tháng 10 thì lên 0.1%. Bù qua sức lại thì coi như là chúng ta ok. Về suốt 12 tháng từ tháng 11 năm ngoái cho đến 11 năm nay thì tổng số tiền xuất khẩu, nói nhập khẩu thì lên là giảm 1%. Đây là cái số rất là đáng kể, ngoại trừ dầu thô thì lên 2.1%. Nhưng mà chúng ta biết dầu thô thì lên xuống rất là bất thường, cho nên tôi nghĩ rằng nó không đáng kể. Trong khi đó thì tính ra cái inflation giảm như vậy thì thật sự rất là tuyệt vời, kính thưa quý vị. Trong khi đó, bản tin khá đặc biệt buổi sáng ngày hôm nay nói về student loan. Qua cái chương trình Coronavirus Aid Relief and Economic Security Act, gọi tắt là CARES Act, thì cái tiền student loan sẽ được kéo dài cho đến ngày 31 tháng 1 năm 2021. Nhưng nhắc lại là nếu quý vị nào mượn tiền student loan mà qua cái chương trình gọi là private student loan thì chúng ta vẫn trả bình thường, tại vì chính phủ không có cover cái này. Chính phủ chỉ cover cái chương trình nào mà mượn qua chính phủ tài trợ hoặc là subsidized hay unsubsidized của chính phủ. Có 3 cái yếu tố mà student loan có thể được giảm cho đến ngày 31 tháng 1 năm 2021. Thứ nhất là temporary pause, cái student loan payment, tức là những người học sinh không cần phải trả student loan cho đến 31 tháng 1 2021, và cái interest rate của những người mượn student loan sẽ là zero, không trả tiền lời luôn. Rồi quý vị nào, học sinh nào mà đang bị collect bởi vì không trả tiền, rồi đâm na là bị collection đi ha, gọi là bị nợ dí đó, thì cũng không cần trả luôn cho đến 31 tháng 1 năm 2021. Nhưng sau ngày này thì chúng ta phải trả lại bình thường, tức là chỉ còn có một tháng mấy nữa, gần 2 tháng thì chúng ta phải trả lại bình thường. Nếu ngoại trừ có một cái sắc lệnh từ Tổng thống Donald Trump hoặc là một tân chính phủ, hoặc là chúng ta có thể nói là government, vì không có thì những người student loan phải trả, bắt đầu trả nợ vào ngày 31 tháng 1 năm 2021. Tất cả mọi thứ khác phải trả lại. Cái stimulus thứ nhì thì không nghe nói về vấn đề này. Nhưng mà quý vị, nếu mà không có một cái lời nhắn nhủ nào trong một cái stimulus package thứ nhì thì quý vị phải trả lại cái tiền student loan, bắt đầu phải repay vào ngày 31 tháng 1 năm 2021 quý vị. Mà thì cái tiếp thì không vui lắm cho công ty Apple, một công ty ở bên Ấn Độ do người Taiwanese làm chủ, đã bị gọi là đập phá buổi sáng ngày hôm nay. Lý do vì những người Ấn Độ này, như người nhân công Ấn Độ này cho biết rằng họ không nhận được tiền lương. Họ đã đập bể kính, rồi họ đập những cái camera, security camera, và họ đã phá hủy, và tổng số tiền thiệt hại lên đến 7 triệu đồng. Công ty này có một cái trụ sở ở bên Bangalore, ở hướng về phía nam của Ấn Độ, và do một cái công ty tên là Taiwan Withdrawn làm chủ ở đây, và có khoảng 10.000 nhân công. Cái vấn đề không phải là đập phá, cái vấn đề không phải là thiệt hại, số tiền thiệt hại, nhưng cái vấn đề hiện tại bây giờ quý vị biết rằng có rất nhiều công ty, không phải riêng về Apple, công ty Samsung, rồi những công ty sản xuất xe, nói chung ra những cái công ty lớn mà sản xuất hiện tại bây giờ đang gặp sự khó khăn về phụ kiện hay là linh kiện. Thí dụ như Harmony, một công ty này đang sản xuất linh kiện cho Apple, mà phá như vậy thì họ sẽ ngưng, đình chỉ là một thời gian thì Apple bắt đầu thiếu linh kiện để mà lắp ráp cái phone. Hiện tại bây giờ một trong những công ty mà Hoa Kỳ là đang gặp khó khăn là chiếc xe F450, hàng đặt rất nhiều nhưng họ không làm kịp. Quý vị nhớ là dù như bây giờ một cái công ty đó có nhiều cái dây chuyền khác nhau, dây chuyền này làm bánh xe, dây chuyền kia làm bánh lái, dây chuyền này làm cửa, nhưng mà một cái department nào mà có một người nhiễm COVID là nguyên cái department đóng cửa 2 tuần, thì sẽ bắt đầu thiếu thốn rồi, khó chịu rồi. Vì thế hiện tại bây giờ nếu mà nói về hàng hóa mà chúng ta gặp bị thiếu hụt thì cái đó là chuyện rất là bình thường, không phải là chuyện bất thường trong cái thời điểm này, thưa vị. Và tôi cũng hy vọng là Apple không có gặp trường hợp giống như những trường hợp mà hãng xe Ford đã gặp hiện tại bây giờ. Buyer beware, tức là quý vị nào mà đang có một cái ý nghĩ mua quà cho người thân mình, và đặc biệt mua online, thì cái câu mà hơi giang hồ là quên đi, thưa vị, cái câu đó là quên đi, vì chắc chắn quý vị sẽ không có nhận kịp vào cái mùa, ngay cái dịp lễ Giáng sinh để mà gửi đến người thân yêu của mình. Vì một cái lời cảnh báo từ UPS và FedEx, rất nhiều người đã mua quà hồi năm ngoái, vẫn đến bình thường, thì UPS và FedEx đã thức ngày thức đêm để mà vận chuyển cái mặt hàng, cái gói hàng đó đến nhà quý vị trước ngày lễ Giáng sinh. Thường thường thì ngay cả còn có 10 ngày nữa đến lễ thì họ nói rằng không được, chúng tôi sẽ không nhận nữa. Nhưng bây giờ thì họ đã cho biết rằng không cách nào họ sẽ gửi kịp đến cho quý vị. Thứ nhất là năm nay nó bị COVID, tức là bị cúm Vũ Hán. Cái thứ hai là hiện tại UPS và FedEx đang ráo riết vận chuyển ưu tiên hàng đầu cho những cái kiện COVID vaccine. Nên họ cho biết quý vị nào mà order online hiện tại bây giờ thì rất là hiếm hoi mà chúng ta nhận được trước ngày lễ. Vậy thì quý vị nhớ một cái chia sẻ Tiến Dũng thường gửi đến quý vị, gift card always the king, hiện tại giờ phải là cash, nhưng cái mùa lễ này gift card lúc nào cũng đứng đầu quý vị. Nếu mà chúng ta không kịp mua quà gửi đến người thân thì chúng ta sẽ gửi cái gift card đến cho người thân trong cái mùa lễ Christmas này. Bản tin cuối cùng buổi sáng ngày hôm nay, một lời cảnh cáo từ FDA cũng như là CDC. Vì theo cái traditional của một cái tiểu bang Wisconsin, mỗi năm như vậy, đặc biệt vào cái ngày lễ Giáng sinh á, thì họ thường ăn cái bánh mì thịt sống, nó gọi là cannibal sandwich, và năm nào cũng vậy. Nhưng mà không có năm nào mà end up mà không có người chui vô bệnh viện nằm bởi vì họ bị nhiễm E. coli và Listeria. Hai công ty này, xin lỗi, hai cái cơ quan này đã gửi một lời cảnh cáo luôn là cẩn thận vì Salmonella, E. coli, Listeria có thể sẽ bùng phát rất mạnh trong cái dịp lễ này. Nên quý vị nào mà có một cái phong trào hoặc là có một cái traditional, tức là một cái gì gọi là thường thường theo cái thôi, cái mỗi năm như vậy họ ăn thịt sống đó, thì chúng ta nên cẩn thận, không phải đợi đến Christmas. Nhưng mà ví dụ cái truyền thống thì chúng ta nhớ là đừng có nên ăn thịt sống không phải là ngay ngày lễ, mà bất cứ lúc nào cũng vậy, kính thưa quý vị. Thì thịt sống thì nhớ là bò không phải là bò chúng ta ở Hoa Kỳ, mà đa số là nhập khẩu nhiều, mà chúng ta biết con bò nằm trong trường hợp nào, có nhiều mad cow bò điên nữa. Nên theo như hai cơ quan này, họ khuyến khích thịt bò hay bất cứ loại thịt nào chúng ta nấu phải trên 160 độ F, hoặc là temperature at least phải là 160 độ F để cho tất cả những con vi khuẩn nó chết hết. Ví dụ cũng khuyến khích quý vị, trong cái mùa đại dịch này đã mệt rồi, nên chúng ta chịu khó ăn uống cẩn thận chút cho nó đỡ mệt một chút. Họ cho biết rằng năm 1994, thời điểm đó khi mà cái Salmonella nó bùng phát lên, nhiều người, trên 150 người đã nhập viện, và đặc biệt cũng qua cái kiểu ăn thịt sống. Nên năm nay họ đã khuyến khích quý vị, cho mỗi năm như vậy thì cứ đến mùa mà họ cho biết rằng thịt có thể bị nhiễm khuẩn thì chúng ta cũng nên thiệt là cẩn thận. Bởi vì ăn rau cũng vậy, ăn thịt cũng vậy, nấu chín đi cho nó lạnh, quý vị. Xin trở lại với thông tin.
Nếu mà mình mà bắt chước Hoa Kỳ thì mình phải cẩn thận, thưa quý vị. Trong tất cả những cái món ăn thì chúng ta thấy đây là một trong những cái món ăn rất là truyền thống, phải gọi là món ăn Giáng sinh của người Hoa Kỳ rất là yêu thích, thưa quý vị, bánh mì kẹp thịt sống. Khi nói đến thịt sống thì chắc có lẽ là chắc cũng có rất là nhiều người cũng suy nghĩ, ủa thịt sống là thịt gì? Đó là những cái loại thịt sai mà quý vị, khi mà quý vị mở cái bao mì gói ra thì cái mì gói thì nó màu vàng, thì cái thịt sống khi mà họ sai ra họ cũng nó cũng lăng quăng giống vậy. Họ làm từng bánh có vuông, có
tròn,
có
đó.
Vâng. Wow. Đó thì cái loại đó thì quý vị cần phải lưu ý. Nếu mà chúng ta thấy mà ăn, nói chung ra thì giống như Tiến Dũng nói, mà mình ăn thịt chính thì nó ok hơn. Cái bụng của mình nó chắc gì nó giống như những người Hoa Kỳ, hoặc là những người mà họ quen ăn những cái loại này rồi, giống như là người Việt Nam của mình nói mình ăn tiết canh đi, mình ăn tiết canh mình thấy quen, không có cái gì. Đối với Hoa Kỳ mình nhìn thấy nó hơi lạ, có thể cái bụng của họ không chịu được, thì rất là nhiều những cái vấn đề khác xảy ra. Đó là một cái điều mà anh em chúng tôi muốn lưu ý đến quý vị. Hiện tại thì có một số những cái tiểu bang cũng đã cảnh báo cho những người dân của mình phải cẩn thận khi mà ăn những cái loại thịt sống nha, thưa quý vị ha. Còn ngoài ra thì bạn có thể bằng cho quý vị đồng hương của chúng ta biết, thính giả của chúng ta biết là cái giới hạn để mà chúng ta có thể gửi quà Giáng sinh mà không có bị trễ không bạn?
Tới bây giờ. Thật sự ra hôm nay những điều bản tin này, tức là ngày hôm nay là không còn cơ hội rồi, thưa vị.
10 ngày nữa.
Mỗi khi thì khoảng còn 10 ngày trước Giáng sinh. Thì hôm nay là đúng rồi, 15 rồi, 15 tháng 12 rồi. Thì hôm nay là họ đã cho biết rằng nếu quý vị nào hoặc là trước đây nữa mà chúng ta đã order hàng rồi thì có cơ may chúng ta sẽ không nhận được kịp những hàng, vì những hàng đã bị delay rồi. Bây giờ thêm cái họ phải tập trung vào để vận chuyển những cái vaccine, thì họ cho biết rằng sẽ delay rất là nhiều. Nếu quý vị nào mà có ý định mua hàng để online đó thì bây giờ thì chúng ta hình như là không có cơ hội nhiều hoặc là không có luôn. Nên quý vị nào mà có ý định đó thì chúng ta nên bỏ đi cho nó lạnh, cái tụi cho không thì chúng ta sẽ trễ khi mà kết quả đến không kịp. Vâng, cảm ơn anh Hoàng Tính rất là nhiều. Cảm ơn quý vị, và không quên chúc anh Hoàng Tính quý vị có một ngày thứ ba vui vẻ, hạnh phúc bên gia đình. Xin kính chào.
Cảm ơn Tiến Dũng, chúc bạn một ngày vui, và cảm ơn quý vị đã theo dõi chương trình Kinh tế Thị trường này. Không quên chúc cho quý vị có được một ngày thiệt là anh lành bên bạn bè, người thân, công việc của mình ngang. Và thưa quý vị, chương trình này được sự bảo trợ của nhà hàng Pearl Restaurant trong khu thương mại Asia Times Square. Thức ăn tươi, ngon chỉ có từ Pearl Restaurant, giá cả thì vừa phải, nhà hàng thì đẹp. Chương trình này cũng được sự bảo trợ của siêu thị Hồng Kông tại Grand Prix Asia Times Square, cũng như là siêu thị Hồng Kông tại Dallas. Thưa quý vị, siêu thị Hồng Kông là một nơi cung cấp thực phẩm ngon, tươi, tốt, sạch sẽ, bảo đảm vệ sinh và sự an toàn cho quý khách. Cảm ơn nhà hàng Pearl, cảm ơn siêu thị Hồng Kông đã bảo trợ cho những chương trình có ích lợi cho quý thính giả để phòng chống dịch bệnh COVID-19. Xin cảm ơn.